thứ năm tuần hai mùa vọng. Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 11, câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.
Gioan Tẩy Giả luôn là nhân vật nổi bật trong mùa vọng. Đức Giê-xu khẳng định ông còn trọng hơn mọi ngôn sứ nữa. Đã có bao ngôn sứ trong Cựu Ước xuất hiện trước ông, loan báo về đấng cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban. Nhưng Gioan là người duy nhất đã chỉ cho dân thấy đấng ấy là ai. Chính là Đức Giê-xu. Người ông đã ban phép rửa. Gioan cao trọng vì ông là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ. Ông vừa thuộc về những ngôn sứ của giai đoạn trước, vừa là người đã chạm đến nước trời ở giai đoạn sau. Giai đoạn trước của những lời Thiên Chúa hứa, và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện những lời hứa ấy. Đức Giê-xu là đấng khai mở giai đoạn sau, nhưng Ngài cần Gioan để làm người trực tiếp giới thiệu. Chúng ta không thánh thiện hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng chúng ta có phần hạnh phúc hơn ông vì được sống trong giai đoạn lời hứa của Thiên Chúa nên thành tựu. Khi ơn cứu độ đã đến, nước trời ở ngay bên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Cao trọng hơn vì những kho tàng mới do Đức Giê-xu mang lại. Ngài đem đến ơn cứu độ toàn diện cho từng người, vượt xa những gì mà các ngôn sứ thời xưa mong đợi. Gioan hẳn sẽ có mặt trong bữa tiệc cánh chung. ông đã chiếm được nước trời bằng sức mạnh phấn đấu. Ông đã sống bất khuất, đã chết anh hùng. Mỗi lần mùa vọng, chúng ta gặp lại Gioan. Đức Giêsu mãi mãi cần những Gioan cho đến ngày tận thế, để bắt một nhịp cầu, để làm người môi giới trung gian, để tình yêu cứu độ được mọi người đón nhận.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin đừng mỉm cười mà nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi. Có cả triệu người chưa biết Chúa, nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì nếu đời sống con cái của Chúa cứ tiếp tục y như cũ? Xin hoán cải chúng con, xin lay chuyển chúng con. Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Bởi lẽ chỉ như thế, sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con bình an sâu xa. Thứ bình an khác hẳn, đó là bình an của Chúa.